những điển tích, điển cố, cố gắng dùng những lời nói gần gũi với những ngôn từ thông dụng, dễ hiểu để giao lưu trò chuyện. Còn đối với người có kiến thức uyên thâm, thích dùng văn chương chữ nghĩa để kết bạn, đọ thơ phú, thì bạn nhất định không được dùng những từ ngữ cầu thả, dỗ sàng, nếu không điều này sẽ để lại ấn tượng xấu với người ta. Bạn hãy cố gắng thể hiện sự uyên bác đa tài của mình, đưa ra những lời đánh giá và chiêm nghiệm sâu sắc. Nói tóm lại, căn cứ vào trình độ văn hóa của đối tượng giao lưu mà bản thân tiếp xúc, chúng ta nên cố gắng điều chỉnh và vận dụng linh hoạt. Thứ nhất là phải hiểu để đối phương có thể nghe hiểu. Thứ hai là giống để người khác cảm thấy bạn có sự thân thiết như gặp tri kỷ. Khi cần thiết cũng cần tỏ ra huyền bí để người khác không né được tò mò và mong muốn khám phá, tìm hiểu rốt cuộc bạn uyên bác đến đâu. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi nói chuyện cần xem xét đến trình độ văn hóa của đối phương. Không được nghĩ một cách đơn giản rằng nói chuyện với người có trình độ văn hóa cao thì phải nghiền ngẫm từng chữ một, còn nói chuyện với người có trình độ văn hóa thấp thì tùy tiện thế nào cũng được. Thậm chí nói chuyện với người cùng trình độ văn hóa, chúng ta cần phải phân tích tình hình cụ thể. Như thế việc giao lưu mới có thể đạt được kết quả như ý. 1. Kết hợp đặc điểm cá tính khi nói chuyện. Người có trình độ văn hóa khác nhau thì suy nghĩ cũng có sự khác biệt. Chúng ta có thể căn cứ vào tình hình cụ thể của người đó để nghĩ ra cách công phá. Người có trình độ văn hóa cao thông thường tâm tư nhạy cảm, rất dễ suy đoán, hoài nghi. Bởi vậy, muốn có được sự hợp tác của họ thì bạn phải đứng trên góc độ của họ, dẫn dắt từng bước nhưng phải nhớ giữ thái độ ôn hòa, tiết tấu không nhanh, không chậm. Còn người có trình độ văn hóa thấp thường khá kích động, thiếu suy nghĩ khi giao lưu với họ. Bạn có thể thử phép khích tướng hoặc phép dụ dỗ để họ làm theo ý muốn của bạn. 2. Kết hợp thân phận địa vị khi nói chuyện. Trình độ văn hóa quyết định phương thức giao lưu. Đôi khi bạn cần kết hợp thân phận địa vị của mình và hoàn cảnh cụ thể để quyết định rốt cuộc mình cần nhã hay cần tục. Ví dụ, nếu lãnh đạo không thích bạn tỏ ra thông minh, bạn nên khiêm tốn và không phô bày kiến thức quá nhiều. Nếu là đối thủ cạnh tranh, khi anh ta còn chưa hiểu rõ về bạn, bạn có thể đưa ra một vài kiến thức chuyên môn do anh ta, để anh ta biết rằng thực lực của bạn không thể xem thường được. Bài 5. Căn cứ vào sở thích, hứng thú của đối phương để nói chuyện. Nếu bạn được cài vào làm cảnh sát ngầm trong tác phẩm Tây Du Ký, bạn sẽ thâm nhập vào đoàn người đi lấy kinh bằng cách nào? Làm thế nào để xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với 4 thầy trò? Chắc hẳn bạn sẽ nói chuyện triết lý nhà Phật với Đường Tăng, nói chuyện ăn trộm đào và đánh nhau với yêu quái cùng Tôn Ngộ Không, nói về mỹ nữ và món ngon với Bát Giới. Nói tóm lại là chúng ta cần căn cứ vào hứng thú sở thích của đối phương. Xem đối phương thích nói về cái gì thì chúng ta sẽ nói về cái đó. Trong tâm lý học, hứng thú là khuynh hướng nhận thức đặc biệt của con người với sự vật, thường kèm theo tình cảm khẳng định tích cực như vui vẻ, sung sướng. Con người hứng thú với sự vật nào đó thì sẽ đặc biệt quan tâm, yêu thích nó, đồng thời muốn tự mình cảm nhận và trải nghiệm. Có thể thấy hứng thú là động lực lớn nhất. Tâm lý học con người kỳ diệu là vậy, bởi thế một nhà tâm lý học nổi tiếng người Đài Loan đã nói, một người không biết nói chuyện đó là bởi anh ta không biết đối phương cần nghe những lời như thế nào. Giả dụ bạn giống như một nhà thám tử nhìn thấu được hoạt động tâm lý của đối phương, thì bạn sẽ biết sức mạnh của giao tiếp là vô cùng lớn. Nếu một người có hứng thú với một sự vật nào đó thì chắc chắn người đó sẽ hứng thú với những người có liên quan đến sự vật này. Thậm chí vô cùng yêu mến với những người có cùng chung sở thích với mình. Ví dụ trong câu lạc bộ những người yêu thơ, hẳn nhiên người yêu thơ cũng thích kết giao với người yêu thơ. Trong câu lạc bộ đá bóng, người yêu bóng đá chỉ vì chung sở thích mà tập hợp lại với nhau. Vậy, trong quá trình giao tiếp xã hội, chúng ta nên kết hợp sở thích hứng thú của đối phương như thế nào để nói những lời khiến đối phương vui vẻ? Xét từ góc độ tâm lý học, chúng ta có thể bắt đầu từ mấy phương diện dưới đây. 1. Thông qua sở thích hứng thú của đối phương để dẫn dắt chủ đề chung. Định luật hấp dẫn của tâm lý học cho rằng, con người sẽ bị những người có cùng đặc điểm nào đó với mình thu hút, bao gồm cá tính, kinh nghiệm và sở thích hứng thú giống nhau. Chúng ta thấy những người kết bạn thân với nhau đa phần đều có tính cách giống nhau, có quan điểm giống nhau bởi cùng chung suy nghĩ, cùng chủ đề quan tâm nên họ mới có ham muốn giao lưu mãnh liệt, dần dần nảy sinh sự thân thuộc trong tình cảm và sự dựa dẫm về tâm lý. Còn chúng ta, những người mới quen biết nhau có thể tìm ra hứng thú và sở thích của đối phương, đồng thời coi đó là xuất phát điểm để phá bỏ trở ngại trong cuộc giao tiếp. Chúng ta nên học tập những nhân viên bán hàng thành công, xem cách họ khiến khách hàng móc hầu bao để trả tiền cho món hàng mà họ bán. Lại còn tỏ ra thân thiết với khách hàng như thế nào? Câu đầu tiên của những người bán hàng ấy sẽ thường là: cô là người miền Bắc, Trung, Nam, phải không? Món ăn A, B, C ở quê hương cô thật tuyệt. Bộ quần áo này của chị đẹp quá, là nhãn hiệu XX phải không? Tôi cũng rất thích, cứ chờ nó giảm giá. Bé nhà chị được mấy tuổi rồi? Dễ thương quá, tôi ước có một bé gái như thế này mà chưa được. Tâm lý học thực nghiệm cho thấy xuất phát từ cơ chế phòng ngự, con người thông thường sẽ từ chối yêu cầu của người lạ, cho dù bản thân thật sự đang rất cần yêu cầu đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhắm vào hứng thú của ai đó để tấn công, thì sẽ dễ phân tán sự chú ý của họ, khiến họ dỡ bỏ cảm xúc phòng ngự trong lòng từ lúc nào không hay. Để làm được điều này, trước tiên bạn hãy kết bạn, sau đó mới bàn chuyện. Điều này chứng tỏ bạn vì có hứng thú nên mới bàn chuyện với đối phương. Tâm lý học cho thấy con người đều muốn giao lưu với người gần gũi, quý mến mình. Và như vậy, những yêu cầu mà bạn đưa ra cũng dễ được đối phương chấp nhận hơn. 2. Lợi dụng cơ hội đưa ra yêu cầu. Khi chúng ta nhờ vả người khác, không nhất định phải khom lưng quỳ gối, xu nịnh, bỡ đỡ như chúng ta thường nghĩ. Có câu nói rằng, không sợ không có nguyên tắc, chỉ sợ không có sở thích. Chúng ta muốn người khác đáp ứng yêu cầu nào đó của mình, thì hãy bắt đầu từ hứng thú của họ. Trong cơ quan, có mấy suất đi du lịch nước ngoài, các nhân viên đều rất muốn đi, nhưng trưởng phòng vốn ít nói ít cười, nay vẫn giữ thái độ bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế các nhân viên cũng không đoán được ý đồ của trưởng phòng. Có người mời trưởng phòng đi ăn cơm riêng để hỏi han tình hình, nhưng liền bị từ chối. Trung Kiên đến phòng làm việc của trưởng phòng, nói chuyện cả buổi sáng và trở về phòng thông báo mình đã có tên trong chuyến du lịch lần này. Các nhân viên đều tỏ ra khó hiểu, thắc mắc tại sao lại như vậy. Trung Kiên cười và nói, thực ra rất đơn giản. Tôi vào phòng phát hiện trên bàn của trưởng phòng có một cuốn sổ tay du lịch. Trên đó còn có 2 vé tàu hỏa đi Nha Trang đặt trên sổ tay. Tôi liền nói về kinh nghiệm đã từng đi du lịch Nha Trang trước đây. Nói Nha Trang là một thành phố rất đẹp, kết quả là trưởng phòng vô cùng hứng thú. Thì ra ông cũng là người thích đi du lịch, đặc biệt muốn đến Nha Trang từ rất lâu rồi. Tôi tiếp tục miêu tả về những cảnh đẹp thú vị ở Nha Trang, còn giới thiệu cho trưởng phòng 2 người bạn là ngư dân làm việc trên biển mà tôi quen ở đó. Có thể làm hướng dẫn viên cho ông ấy. Bình thường trưởng phòng không nói nhiều, nhưng lần này nhắc tới chuyện du lịch thì ông nói rất nhiều. Gần trưa còn mời tôi đi ăn cơm nói chuyện tiếp. Buổi trưa tôi nhân tiện nhắc tới chuyện đi du lịch nước ngoài lần này. Trưởng phòng vui vẻ hứa cho tôi một suất, tôi cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. 3. Đi sâu khai thác hứng thú của người khác. Người khác muốn điều gì thì nói điều đó. Hứng thú không chỉ hiểu đơn giản là sở thích, mà có lúc còn phải hiểu là nhu cầu. Tâm lý học dựa vào sự khác biệt về đối tượng mà phân chia hứng thú thành hứng thú trực tiếp và hứng thú gián tiếp. Ví dụ truyện tranh, tiểu thuyết, cảm xúc yêu thích và tò mò do bản thân sự vật gây ra gọi là hứng thú trực tiếp. Ngoại ngữ, lái xe, do kết quả sự vật tạo thành gây ra gọi là hứng thú gián tiếp. Biết ngoại ngữ, biết lái xe có lợi cho việc cạnh tranh xin việc. Đôi khi sở thích có thể cắt bỏ nhưng nhu cầu thì không thể. Ví dụ bạn muốn chị A hàng xóm cùng bạn đi nghe một buổi diễn thuyết, nhưng chị A lại không muốn bỏ thời gian. Bạn nói chị đi cùng em sẽ tìm người giúp chị mua chiếc váy mới giảm giá. Có thể cô ấy vẫn nhất định không đi, nhưng nếu bạn biết con chị A sắp phải thi chuyển cấp và nói, trong các khách mời có giáo viên phụ trách tuyển sinh của một trường nổi tiếng, thì chắc chắn chị ấy sẽ lập tức hỏi bạn là trường nào, giáo viên nào, và sẽ cùng bạn tới nghe buổi diễn thuyết ấy. Lời nói cũng giống như việc tặng quà vậy, để người khác hài lòng, thực ra rất đơn giản. Bạn muốn cái gì thì tôi tặng cái đó, bạn muốn nghe cái gì thì tôi sẽ nói cái đó. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Bạn muốn làm trợ thủ đắc lực của sếp không? Có muốn giúp sếp xử lý mọi việc lớn nhỏ một cách dễ dàng, sau đó còn có thể uống rượu tâm sự không? Bạn có muốn trở thành một người hiểu ý người khác và đáng tin cậy trong mắt các bạn của mình không? Bạn có muốn tỏ ra lịch thiệp, đúng mực trước mặt khách hàng, khiến họ cảm thấy thành thực và đáng tin cậy không? Vậy thì hãy bắt đầu từ sở thích và hứng thú của họ. Nói những lời đối phương muốn nghe, nói những chuyện đối phương muốn nói, qua đó dỡ bỏ tâm lý phòng ngự của họ, vui vẻ tiếp nhận ý kiến của bạn, muốn tâm sự với bạn, đồng thời nảy sinh tình cảm với bạn. Vậy, phải làm thế nào để chúng ta phát hiện ra hứng thú và sở thích của đối phương? 1. Biết cách quan sát, lưu tâm trải nghiệm. Bình thường, khi giao lưu với người khác, chúng ta phải lưu ý tìm kiếm những manh mối có thể bộc lộ sở thích, hứng thú của đối phương. Ví dụ, khi nhìn thấy trong xe của ai đó có bộ câu cá được xếp ngăn nắp, thì bạn hãy nói chuyện về chủ đề câu cá. Có thể sẽ chú ý đối phương, nhìn thấy trên bàn làm việc của đối phương có ảnh của đứa con, có thể nói chuyện với họ về chủ đề giáo dục con cái. 2. Nắm bắt thời cơ, trực tiếp dò hỏi. Khi có thời cơ thích hợp, bạn có thể trực tiếp hỏi đối phương, bình thường anh thích những hoạt động giải trí nào? Đương nhiên là bạn cần căn cứ vào tình hình cụ thể để có cách thức hỏi một cách linh hoạt. 3. Nói bóng gió, thăm dò khéo léo. Nếu bạn cảm thấy hỏi trực tiếp sẽ khiến đối phương cảnh giác, thì có thể thông qua phương thức khác để thăm dò. Với những việc mà bản thân đặc biệt cảm thấy hứng thú, người ta sẽ vô tình bộc lộ một cách tự nhiên. Chỉ cần bạn chú tâm, chú ý thì nhất định sẽ phát hiện được. Hoặc bạn có thể thăm dò đối phương từ những người xung quanh. Như thế bạn sẽ có được kết quả tốt. Chương 2. Rèn luyện tài ăn nói để không đắc tội với người khác. Bài 1. Không cần tranh chấp để giải quyết vấn đề. Một đám người xúm lại trên đường vô cùng ồn ào. Cãi nhau rồi, cãi nhau gay gắt lắm. Cái gì thế? Đánh nhau rồi sao? Mau đi ngăn lại. Cái gì? Giết người rồi á? Báo cảnh sát đi. Hai người vốn không quen biết nhau chỉ vì một câu tranh chấp mà gây ra vụ án mạng. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp trong tâm lý học, hoặc cụ thể hơn, con người chỉ tranh chấp nhỏ mà gây ra những tổn thương rất lớn cho cả hai. Chú thích, hiệu ứng hồ điệp, chỉ sự thay đổi hàng loạt khi có sự thay đổi nào đó. Hết chú thích. Sự tổn thương này vượt qua phạm vi tư tưởng của bản thân. Cuộc sống hiện thực chính là như vậy. Chúng ta thường vì một chuyện nhỏ mà gây ra tranh chấp, dần dần phát triển tới mức cãi nhau quyết liệt, không thể cứu vãn được. Bậc thầy tâm lý học nổi tiếng Dale Carnegie nói, chúng ta phải tránh xa tranh chấp giống như tránh động đất và dã thú vậy. Bởi vì trong quá trình tranh chấp, tư duy của con người sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, quên đi việc bình tĩnh suy nghĩ, thậm chí quên đi nguyện vọng ban đầu của mình. Có khi chỉ là muốn nói với người khác một ý kiến hợp lý hơn, cũng có thể chỉ là muốn cùng anh ta thảo luận một chút về quan điểm cá nhân của mình. Dale Carnegie đã từng có một lần tranh chấp với người khác, về sau khi nhớ lại ông vô cùng hối hận. Có một lần Dale Carnegie tham gia một bữa tiệc, khi ấy vị khách ngồi cạnh ông kể một câu chuyện thú vị. Tuy nhiên trong câu chuyện phạm một lỗi nhỏ, đó là ông ta dẫn ra một câu, nói trong Thánh Kinh nhưng thực chất là trong Hamlet của Shakespeare. Dale Carnegie phát hiện ra lỗi này và đã sửa lại không chút kiêng nể. Nhưng người đó vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Cái gì? Câu nói ấy là của Shakespeare? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ông đã nhầm. Hai người chỉ vì vấn đề này mà phát sinh tranh cãi nhỏ. Khi ấy cảnh tượng bỗng chốc trở nên có chút khó xử. Ở đó, có một người bạn cũ của Dale Carnegie, người chuyên nghiên cứu về Shakespeare. Người bạn này đá chân Dale Carnegie ở dưới gầm bàn, sau đó nói. Câu nói này đúng là ở trong Thánh Kinh, Dale Carnegie. Ông nhầm rồi. Trên đường về nhà, Dale Carnegie tỏ ra khó hiểu. Vì sao cậu cố tình nói tôi sai? Người bạn nói, đúng vậy, đúng là người kia đã nói sai. Nhưng anh Đeo, mọi người đều là khách tham gia bữa tiệc, vì sao anh nhất định phải tranh chấp thắng thua để chứng minh sai lầm của người khác? Anh làm như vậy, mọi người sẽ yêu quý anh sao? Họ không cần ý kiến của anh, vì sao anh phải tranh luận với họ? Chi bằng giữ chút thể diện cho người khác thì tốt hơn. Anh nhớ điều này nhé. Dù bất cứ khi nào, lúc nào, anh cũng phải tránh xung đột trực diện với người khác. Chú thích. Mối nguy hại của hiệu ứng hồ điệp, butterfly effect. Có lẽ thỉnh thoảng bạn sẽ cũng nảy sinh cảm xúc tiêu cực mà không thể tránh được. Nhưng bạn cần kịp thời điều chỉnh, ngăn chặn những ý nghĩ xấu. Cho dù gặp chuyện không vui thì nhất định cũng phải xử lý thật khoan dung và đúng mực. Hết chú thích. Trên thực tế, khi tranh chấp, bạn thường dùng những lời nói kịch liệt để áp đảo người khác, để tự tạo cho mình một tâm lý thỏa mãn và hài lòng. Nhưng thực tế, khi bạn tranh chấp đến tận cùng sự việc thì lý tính của bạn sẽ bị kém đi, thậm chí còn biến thành một cuộc đấu khẩu vô vị và cưỡng chế đối phương khuất phục, không hề liên quan tới bản thân sự việc và kết quả cuối cùng vẫn là vô ích. Tranh chấp không những không thể giải quyết vấn đề mà còn khiến cả hai rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong quá trình tranh chấp, cả hai đều căn cứ vào ý kiến chủ quan của bản thân. Khi một bên cảm thấy đối phương đang đè nén mình về tình cảm, anh ta sẽ phản kháng lại, như vậy sẽ không ai nhường ai. Ai cũng muốn chứng minh đối phương sai, ai cũng muốn mình thắng đối phương. Như vậy, sự tranh chấp sẽ càng ngày càng quyết liệt. Khi nhìn thấy kết quả của tranh chấp, đa phần mọi người sẽ hối hận. Lẽ ra ban đầu không nên vì một câu nói như vậy mà cố chấp. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng, vì sao chỉ một câu nói lại có hậu quả nghiêm trọng như thế? Vì sao mình lại không giữ chút thể diện cho anh ta? Nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề, vừa không muốn phát sinh tranh chấp, thì có thể dùng khẩu khí ôn hòa để thương lượng, chẳng hạn. Tôi có một suy nghĩ thế này, cũng không biết đúng hay không. Anh có thể xem giúp tôi được không? Như thế đối phương sẽ bị ý kiến của bạn lung lạc. sẽ thừa nhận bản thân mình có lẽ không hoàn mỹ, sở dĩ việc tranh luận không thể giải quyết vấn đề là bởi có rất ít người có thể chấp nhận một ý kiến thông minh hơn mình. Đồng thời cũng không mấy ai từ chối một ý kiến khiêm tốn, có lẽ không đúng. Vì thế, khi chúng ta giao lưu với người khác để khiến người khác vui vẻ chấp nhận ý kiến của mình thì chúng ta có thể đổi thành một phương thức nhẹ nhàng hơn. Trên cơ sở tôn trọng đối phương, giống như triết học gia nổi tiếng người Hy Lạp, Socrates không ngừng nhắc nhở bản thân, tôi chỉ biết một điều, đó chính là tôi không biết gì cả. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tranh chấp chỉ làm tăng thêm sự hiềm khích và oán hận giữa hai bên, không thể giải quyết được vấn đề. Nếu chúng ta có ý nghĩ bồng bột muốn tranh chấp với người khác thì phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hãy thử làm theo hai cách dưới đây. 1. Đồng ý với sự phê bình của đối phương và khen ngợi đối phương. Khi bạn ý thức được đối phương đang muốn tranh chấp với bạn, bạn hãy nói rằng, cách nhìn của anh rất hay, tôi nghĩ là anh đúng. Một khi bạn tiếp nhận sự phê bình của đối phương hoặc khen ngợi suy nghĩ của đối phương, thì đối phương sẽ nhìn bạn bằng con mắt thân thiện hơn, từ đó tiếp nhận ý kiến hợp lý của bạn. 2. Nhận lỗi với thái độ tích cực. Khi bạn thừa nhận lỗi lầm, nói là mình chưa tốt, đối phương sẽ nhanh chóng ghi nhận sự tốt bụng của bạn và không tiếp tục tranh chấp với bạn nữa. Bạn có thể nói với anh ta rằng là tôi sơ suất, lúc nãy không tập trung chú ý nên đã hiểu lầm anh. Bài 2. Có lý nhưng vẫn nhún nhường mới là người độ lượng. Trong cuộc thi hùng biện, cảnh tượng hai bên tranh luận với lời lẽ đanh thép khiến người xem rất thích thú. Nếu chẳng may đối phương có một chút nhầm lẫn, bên này lập tức có người đứng dậy mỉm cười nói, bạn đội bên hãy chú ý vào lời phát ngôn vừa nãy. Nguyên tắc của người chiến thắng trong cuộc thi hùng biện chính là có lý lẽ sẽ không chịu nhường bộ. Nhưng nếu bạn luôn phải ở bên cạnh một đồng nghiệp được mệnh danh là người biện luận giỏi nhất, e rằng mọi người sẽ ái ngại cho bạn. Ví dụ bạn làm sai chuyện gì đó, bạn đã xin lỗi anh ta, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha. Cậu sai ở đâu? Chuyện này cậu nói xem phải giải quyết thế nào, sau này có phạm lỗi tương tự không? Nếu cuối cùng còn bắt bạn viết giấy cam đoan, thì chắc chắn là bạn sẽ không muốn gần anh ta thêm một giây phút nào nữa. Người xưa có câu, có lý mà không chịu nhường bộ, thì có lý cũng biến thành vô lý. Có phụ huynh phê bình con, quen với việc nhắc đi nhắc lại mãi một việc, sau đó mỗi lần thấy con phạm lỗi, đều mang chuyện đó ra nói lại. Tưởng rằng làm như vậy mới có thể khiến con có ấn tượng sâu sắc, khiến con thay đổi, vĩnh viễn không tái phạm. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, làm như vậy sẽ gây ra sự phản cảm đối với con cái, thậm chí biết làm việc đó là có lỗi, nhưng lại còn cố tình phạm lỗi. Tâm lý chống đối do kích thích quá nhiều, quá mạnh hoặc thời gian kéo dài quá lâu gây ra, trong tâm lý gọi là hiệu ứng vượt quá giới hạn. Khi một người nào đó có lý lẽ không chịu nhượng bộ vì lỗi lầm của đối phương mà phê phán mãi không ngừng, thì đối phương sẽ vì hiệu ứng vượt quá giới hạn mà cảm thấy chán ghét người nói, đồng thời quên bẵng rằng nội dung nói chuyện có đúng hay không, có lý hay không, chỉ muốn tất cả nhanh chóng kết thúc. Người lên tiếng phê phán trong mắt mọi người sẽ để lại một ấn tượng thiếu tình người, so đo tính toán ích kỷ hẹp hòi. Thiết nghĩ một người như thế sẽ chẳng còn ai có hứng thú giao tiếp nữa. Người có lý lẽ không chịu nhượng bộ thường có 3 nhân tố tâm lý dưới đây. 1. Tính tình nóng nảy, có ham muốn chinh phục, dùng cách áp đảo người khác để thể hiện cảm giác vượt trội của bản thân. 2. Thích được lợi, tự lợi, tư lợi, không cho phép người khác được một chút lợi ích nào. 3. Lòng dạ hẹp hòi, chỉ muốn mọi người mâu thuẫn, hễ tìm ra một khuyết điểm nhỏ của người khác là biến nó thành một chuyện to tát. Nếu chúng ta có thể mở rộng lòng mình, rộng lượng hơn một chút, có lý lẽ nhượng bộ, nhìn nhận được sai lầm của người khác mà vẫn khoan dung, thì trong tâm lý học gọi điều này là định luật khoan dung. Khoan dung là khởi đầu của tất cả hy vọng, là sức mạnh ấm áp nhất, hài hòa nhất thế gian. Chú thích: hiệu ứng vượt quá giới hạn, transfinite effect, tín hiệu kích thích mà chúng ta phát ra quá nhiều, quá mạnh và thời gian diễn ra quá lâu thì không những không đạt được hiệu quả mong đợi, mà ngược lại còn gây ra tâm lý khó chịu, thậm chí phản kháng của người khác. Hết chú thích. Đã từng có một vụ án khiến rất nhiều người cảm động. Có 2 thanh niên trong quá trình làm việc vô tình gây hỏa hoạn, hại chết một thanh niên trẻ. Trước hậu quả nghiêm trọng, trước áp lực của dư luận xã hội, họ cảm thấy sống không bằng chết, cuối cùng quyết định uống thuốc an thần tự sát. Nhưng khi trên TV xuất hiện mẹ của người bị hại, họ đã vô cùng cảm động. Mẹ của người bị hại trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, đã bày tỏ sự tha thứ cho 2 đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống và khuyên họ quay trở về bên cạnh bố mẹ mình. 2 thanh niên kia vô cùng hối hận, từ bỏ ý định tự sát, quyết định sau này sẽ làm người tốt, gánh vác trách nhiệm mà tội lỗi của mình gây ra. Cuộc phỏng vấn này cũng gây xúc động cho tất cả những người ngồi trước TV khi họ nhìn thấy người mẹ ấy nước mắt đầm đìa nói từ tha thứ, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới hai hung thủ. Sự khoan dung độ lượng ấy quả đáng ngưỡng mộ. Người mẹ trong ví dụ trên, một từ tha thứ chẳng khác nào giọng nói của thiên thần, mở ra ánh sáng hy vọng cho người chót lỡ lầm. So với cảnh ngộ và sự bao dung của người mẹ này, thì chút ân oán của chúng ta trong văn phòng, chút sóng gió trong gia đình, những xung đột ở ngoài đường chỉ là những chuyện nhỏ bé. Người đức cao vọng trọng nhất trong giang hồ không phải là một minh chủ võ lâm giết người không gây tay, mà là cao tăng thiếu lâm đi khắp năm châu bốn bể. Chúng ta thấy rằng hễ ai phạm lỗi lớn khiến mọi người phẫn nộ thì ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là lên thiếu lâm tự để trốn. Nhưng vị cao tăng ở đó đối mặt với hiểm nguy mà không chút sợ hãi, điềm tĩnh nói một câu: "Thí chủ, cửa Phật là nơi thanh tịnh, oan oan tương báo, nếu có thể tha thứ cho người khác thì hãy tha cho họ." Nụ cười ấy, khí độ ấy thật đúng là có thể nhẫn nhịn được điều không thể nhẫn nhịn, bao dung được tội ác tày trời. Chả trách cao tăng thiếu lâm có ảnh hưởng lớn như vậy trong giới võ lâm. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong xã hội, chúng ta không phải là cá thể tồn tại cô lập. Do vậy, chúng ta phải học cách hòa mình vào môi trường mới một cách nhanh chóng. Cho dù đối phương có khuyết điểm lớn thế nào, có tự cao tự đại thế nào, thì chúng ta cũng phải khoan dung, dung nạp đối phương. Có thể tham khảo thêm một số cách dưới đây. 1. Đừng tự cho mình là đúng mà đi oán trách phê bình đối phương. Chúng ta không được tự cho rằng đối phương sai, mình đúng rồi oán trách và phê bình đối phương. Biết đâu cùng một sự việc, nhưng nếu chúng ta làm cùng sẽ xuất hiện sai lầm giống như họ hoặc thậm chí còn tệ hơn. 2. Nhìn vào ưu điểm của đối phương. Không ai hoàn mỹ cả, chúng ta cần phải học cách nhượng bộ mặc dù có thể chúng ta đúng. Hãy biết nhìn vào ưu điểm của đối phương. Chúng ta khoan dung với đối phương cũng sẽ khoan dung với chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta hà khắc với đối phương, thì đối phương cũng sẽ đối xử với chúng ta bằng thái độ tương tự. Bài 3. Nói ra ý kiến phản đối tiềm ẩn của đối phương. Trong một gia đình nọ, bà mẹ đặt miếng hành tây vào bát của con. Đứa trẻ sau khi nhìn thấy đã gào lên: "Mẹ, đã nói bao nhiêu lần là con không ăn hành tây rồi?" Sau đó cậu bé bĩu môi ném hành tây lên bàn, thậm chí bực tức không thèm ăn cơm. Một bà mẹ khác đã làm như sau, chị nói với con: "Con yêu, mẹ biết con không thích mùi hành tây, nhưng hành tây rất tốt cho sức khỏe. Vì sức khỏe của con, mẹ đã làm món hành tây rất ngon, đảm bảo con sẽ không ghét nó. Con ăn một chút được không?" Thế là đứa trẻ ngoan ngoãn ăn hành tây. Sự khác biệt của hai bà mẹ nằm ở đâu? Câu trả lời là bà mẹ thứ hai đã nói ra ý kiến phản đối mà đứa trẻ có khả năng nghĩ tới. Tâm lý học nghiên cứu đã chứng minh, trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên có tâm lý chống đối rõ rệt nhất. Thực ra mỗi người đều có tâm lý chống đối, tâm lý này thường không phải do bản thân sự việc gây ra, mà là vì một cơ chế phòng ngự chống đối được hình thành khi ý kiến của bản thân bị phản đối, cảm thấy bản thân không nhận được sự tôn trọng vốn có. Tâm lý chống đối giống như tính tình của một đứa trẻ, có thể đoán biết, thậm chí có thể lợi dụng. Muốn loại bỏ tâm lý chống đối của đối phương để đối phương đồng ý tiếp nhận ý kiến của bạn, bạn phải làm được điều này. Đối phương muốn điều gì, bạn hãy cho đối phương điều đó. Nếu đối phương bực tức khi không được tôn trọng, hãy nói ra ý kiến của đối phương trước, bày tỏ sự tôn trọng đối với đối phương, sau đó lại nêu ra ý kiến của bản thân cho rằng có lợi với đối phương một cách thích hợp, đối phương sẽ không còn tâm lý chống đối mãnh liệt nữa. Chú thích: khéo léo vận dụng nhân tố tích cực của tâm lý chống đối. Nếu tâm lý chống đối của đối phương rất nặng nề, bạn có thể dùng phương pháp làm lạnh, tức không bận tâm tới sự bướng bỉnh của đối phương. Khi đối phương dùng phương thức của mình uy hiếp bạn, ví dụ khóc to, bạn cũng không được mềm lòng, hãy để đối phương khóc, đợi khi nào đối phương bình tĩnh thì mới để ý đến. Hết chú thích. Các chàng trai đi dạo phố cùng các cô gái thường sẽ có trải nghiệm như sau. Khi cô ấy thử đồ, thường hỏi ý kiến của bạn, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tiếp nhận ý kiến của bạn. Rất có thể cuối cùng cô ấy sẽ chọn bộ quần áo mà bạn cho là xấu nhất. Cô ấy hỏi bạn, đẹp không? Bạn trả lời, đẹp. Cô ấy nói, đẹp chỗ nào? Sau đó chọn một chiếc nữa, lại tiếp tục hỏi bạn. Bạn nói, không đẹp. Cô ấy nói, không đẹp chỗ nào? Em thấy rất đẹp. Chị bán hàng ơi, em lấy chiếc này. Sau đó sẽ quay sang hỏi bạn, tiền đâu? Vì thế, với những anh chàng đã từng bị một lần thế này thì lần sau, nhớ nói ngược ý kiến của mình là được. Hãy xem anh chàng dưới đây đã khéo léo lợi dụng tâm lý chống đối và đã hẹn hò thành công được với một cô gái đã từng từ chối anh ta rất nhiều lần. Buổi tối em có thời gian đi xem phim không? Hôm nay không được, tâm trạng không được tốt. Nhà có chuyện gì sao? Đến cả buổi tối mà cũng có chuyện thì quả thực mệt mỏi thật đấy. Không phải, thật ra cũng không có chuyện gì to tát. Vậy sao? Thế thì tốt. Hay là em gọi điện về nhà đi cho yên tâm. Không cần đâu, cũng không phải chuyện gấp lắm. Hay là cùng nhau đi dạo nhé. Vừa đi vừa giải khuây. Hơn nữa cũng không về nhà quá muộn. Được thôi. Nếu khi cô gái nói tâm trạng không tốt, chàng trai liền nói, thế thì nên đi giải khuây. Cô gái sẽ có cảm giác bị cưỡng ép, từ đó nảy sinh tâm lý chống đối, sẽ nói tôi không muốn về nhà muộn. Nhưng sự thông minh của anh chàng này là ở chỗ anh ta khéo léo nói ra ý kiến phản đối mà có thể cô gái này sẽ sử dụng. Tâm lý học qua các nghiên cứu đã chứng minh rằng thái độ chống đối phức tạp này cũng là một bản năng của con người. Khi bạn mỉm cười bày tỏ sự tiếp nhận ý kiến của cô ấy, thậm chí giúp cô ấy nói ra điều đó trước, cô ấy sẽ nảy sinh tâm lý chống đối. Cho rằng bạn không cần thiết phải hoàn toàn tiếp nhận như vậy, rồi sau đó cô ấy sẽ tự bác bỏ những suy nghĩ ban đầu của mình. Khi ý kiến phản đối của cô ấy đã bị bản thân phủ quyết, thì cô ấy sẽ chẳng có lý do gì để từ chối bạn. Dĩ nhiên là sẽ nhận lời. Hiệu ứng người mình trong tâm lý học chỉ con người sẽ nảy sinh cảm xúc dựa dẫm và yêu mến với người có một đặc điểm và quan điểm nào đó giống với mình. Nếu bạn có thể nói ra ý kiến phản đối của đối phương trước, thì đối phương sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết và tò mò đối với bạn. Nghiên cứu chứng minh nếu ý kiến của đối phương và bạn đồng nhất thì ý kiến này sẽ được coi là đúng đắn. Nếu bạn có thể đoán được suy nghĩ của đối phương, coi đó là ý kiến của mình và bày tỏ trước, thì nhất định đối phương sẽ cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng vì sự ăn ý của hai người. Trong lòng sẽ cảm thấy thân thiện với bạn hơn, từ đó nhanh chóng dỡ bỏ rào chắn tâm lý. Thậm chí còn có thể mở cửa trái tim, khiến hai bên nảy sinh một quan hệ tin tưởng đặc biệt. Trên thực tế, khi đối phương tin tưởng và thừa nhận bạn, bạn có thể dùng vai trò bạn bè để nêu ra ý kiến của đối phương. Như thế, tỷ lệ bạn được người khác tiếp nhận sẽ được nâng cao. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi nói chuyện, làm việc, nếu chúng ta có thể nói ra ý kiến phản đối của đối phương trước, thì đối phương sẽ cảm thấy gần gũi với chúng ta hơn. 1. Lợi dụng tâm lý chống đối của đối phương. Rất nhiều người có tâm lý chống đối, càng là những việc khó có thể có được thì càng muốn có trong tay. Khi nói chuyện, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, nói ra điều đó trước, ham muốn ấy của đối phương sẽ càng mãnh liệt hơn. Dĩ nhiên về tâm lý, đối phương sẽ càng thân thiết với bạn hơn, thậm chí cảm thấy bạn là tri kỷ của họ. 2. Giảm thiểu tâm lý chống đối của bản thân. Cảm xúc của bạn chắc chắn sẽ được biểu lộ trên mặt bạn. Nếu bạn có tâm lý chống đối mãnh liệt thì đối phương sẽ bắt thóp được điều này. Bởi vì người có tâm lý chống đối mạnh thích đối đầu với người khác, có lúc đối phương sẽ nghĩ rằng bạn đang gây chuyện vô cớ, sẽ không thích bạn, do vậy bạn cần giảm thiểu tâm lý chống đối của bản thân càng nhiều càng tốt. Bài 4. Đứng trên lập trường của đối phương để nói chuyện. Một số người thích coi bản thân là người cùng phe với mình, đúng sai gì cũng nhất nhất theo mình. Khi bạn bè phát sinh mâu thuẫn với người khác, bạn thấy rõ điểm sai của anh ta, bèn nói: thực ra mình thấy cậu cũng không đúng lắm. Anh ta lập tức có thể trở mặt nói, rốt cuộc cậu đứng về phía nào? Thứ mà anh ta quan tâm và nhấn mạnh không phải bản thân sự việc, không phải logic đúng sai mà là phe phái. Đây chính là lỗi mà chúng ta thường hay mắc phải. Nhìn người không nhìn việc. Người mình thích thì việc họ làm có xấu xa đến đâu cũng thích. Còn người mình mà ghét thì việc họ làm tốt đến đâu cũng là xấu. Năm 1858, Lincoln có một buổi diễn thuyết đặc sắc trong một cuộc tranh bầu cử ở Mỹ. Ông đã vận dụng rất tốt hiệu ứng người mình. Buổi diễn thuyết tổ chức ở phía nam bang Illinois. Ở đó có các chủ đồn điền và các chủ nô lệ. Họ hận Lincoln bởi ông là người bãi bỏ chế độ nô lệ, nên đã lén bàn bạc với nhau là sẽ ám sát ông. Lincoln cũng biết mình đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Mở đầu buổi diễn thuyết, Lincoln đã nói: các đồng hương của bang Illinois, nghe nói trong số những người có mặt ở đây, có người phản đối và rất ghét tôi. Quả thực, tôi không hiểu vì sao các bạn phải như vậy. Bởi vì chúng ta đều là những người dân tốt bụng và thẳng thắn với nhau. Tôi chỉ muốn có quyền phát biểu ý kiến giống như các bạn mà thôi. Các bạn Tôi cũng chỉ là một người trong số các bạn. Tôi không đến để can thiệp các bạn. Tôi sinh ra ở Kentucky, lớn lên ở Illinois. Tôi quen người ở những nơi đó. Tôi cũng muốn làm quen với người ở Missouri. Bởi vì tôi yêu các bạn, tôi là một thành viên trong số các bạn. Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác vùng vẫy trong môi trường gian khổ. Vì thế tôi càng muốn giúp đỡ những người đáng thương khốn khổ. Sự thành công cho bài diễn thuyết của Ninko nằm ở chỗ ông không ngừng nhấn mạnh lập trường của mình, khẳng định mình là một người trong số họ, khiến người nghe nảy sinh hiệu ứng người mình. Bởi vậy, với đối phương, bạn nên đứng trên lập trường của họ để nói chuyện, nghĩ đến lợi ích của họ, dĩ nhiên họ sẽ dỡ bỏ tâm lý thù địch và phòng ngự, đồng thời nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm lý của hai bên, từ đó nảy sinh cảm giác tin tưởng. Tác giả của một cuốn sách bán chạy đã viết trong một cuốn tiểu thuyết rằng tất cả hiểu lầm đều bắt đầu từ việc không hiểu nhau. Trong cuộc sống có thể chúng ta nghe những câu anh hiểu tôi được bao nhiêu? Sao anh có thể nói như vậy với tôi? Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Roger trong cuốn Tiến trình thành nhân On Becoming a Person đã nói: tôi vừa mới phát hiện ra rằng thử hiểu người khác là một điều rất có giá trị. Có lẽ bạn sẽ hỏi, chúng ta thật sự cần phải làm như vậy sao? Quá cần thiết đấy chứ. Khi chúng ta nghe người khác nói chuyện, chúng ta chưa bao giờ hiểu cảm giác, thái độ và quan điểm của đối phương, mà thường nghiêng về việc đưa ra đánh giá và phán đoán. Ví dụ cái này không đúng, cái kia chưa đúng, thật nực cười. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa của những lời này đối với người khác. Vì thế nếu chúng ta muốn lập tức chỉ trích sai lầm của đối phương thì hãy đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ một chút. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều hiểu lầm và xung đột. Với cùng một sự vật, chúng ta nhìn nhận ở thân phận và lập trường khác nhau sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chú thích: hiệu ứng người mình, companion effect, còn gọi là hiệu ứng cộng hưởng tình cảm. Theo lẽ thường, con người luôn có cảm giác thân thiết và tín nhiệm với người mình. Muốn đối phương tiếp nhận mình, bạn phải để đối phương cảm thấy mình đang nói cho đối phương, hoặc để đối phương cảm nhận rằng bạn đang muốn làm tốt cho đối phương, như thế mới dễ dàng gây ra sự cộng hưởng về tình cảm giữa hai bên. Hết chú thích. Một nhà tâm lý học đã từng làm thí nghiệm như sau. Ông tìm hai đứa trẻ 7 tuổi, một đứa nhà nghèo, một đứa nhà giàu. Nhà tâm lý để hai đứa trẻ cùng xem một bức tranh. Trong tranh là một chú thỏ con đang ngồi khóc cạnh bàn. Thỏ mẹ ngồi cạnh thì đang cau mày tức giận. Sau đó để hai đứa trẻ nói ra ý nghĩa của bức tranh. Đứa trẻ nhà nghèo nói: thỏ con đói bụng, tìm mẹ đòi đồ ăn. Còn đứa trẻ nhà giàu thì nói: thỏ con không muốn ăn cơm, bị mẹ ép ăn. Thí nghiệm nói với chúng ta rằng con người khi đứng ở góc độ khác nhau thì suy nghĩ và phản ứng về cùng một sự vật cũng khác nhau. Khi bạn bè hỏi ý kiến của bạn, bạn phải đứng trên lập trường cũng như đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để trả lời. Hãy thử tưởng tượng khi bạn bè tìm bạn để tâm sự. Họ muốn hỏi ý kiến của bạn về một điều gì đó. Họ tỏ ra buồn phiền và nói: nếu cậu là mình, cậu sẽ làm thế nào? Họ yêu cầu bạn đứng trên lập trường của họ để đưa ra phán đoán. Bởi vì người gặp chuyện và người phải thực hiện trong tương lai đều là bản thân họ chứ không phải là bạn. Ví dụ anh ta nghèo tới mức không nộp được tiền thuê nhà, anh ta sẽ hỏi bạn có nên đi làm một công việc mà mình không thích hay không. Còn bạn, có nhà, có xe, bạn dựa vào cảm giác của mình và nói: mình nghĩ rằng nếu cậu đã không thích thì thôi đi, sống sao cho vui vẻ là quan trọng nhất. Như thế anh ta sẽ nghĩ rằng bạn không hiểu được tâm trạng của anh ta, thậm chí có cảm giác bị coi thường bởi vì bạn không đặt mình vào góc độ của anh ta để nhìn nhận vấn đề. Khi chúng ta đưa ra lời kiến nghị cho người khác, tốt nhất hãy thay mình nghĩ rằng: thành, nếu mình là cậu, thay mình bằng chúng ta. Trong tâm lý học, đó gọi là hiệu ứng gia nhập. Nó thể hiện rằng bạn đã biết đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương để suy nghĩ cho họ. Lợi ích của việc làm này là hoán đổi mình cho đối phương, khiến khoảng cách tâm lý giữa hai bên được xích lại gần. Đối phương sẽ có cảm giác được coi trọng. Nếu chúng ta có thể khiến người khác nhanh chóng yêu quý mình, tiếp nhận ý kiến cũng như hoán đổi vị trí của mình bằng thái độ thành khẩn, thì việc trở thành người khác trong chốc lát cũng không sao. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi nói chuyện làm việc, nếu chúng ta biết đứng trên góc độ của đối phương để suy nghĩ vấn đề, thì sẽ tạo cho đối phương cảm giác là người mình. 1. Vứt bỏ phương thức tư duy của bản thân. Rất nhiều người đều quen đứng trên góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề, căn cứ vào cách thức tư duy của bản thân để nói chuyện. Như thế có thể sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của đối phương. Có lẽ bạn không có ác ý, nhưng bởi bạn không cảm nhận được tâm trạng của đối phương, không suy nghĩ đến những tổn thương mà lời nói của mình mang lại cho đối phương, nên đối phương sẽ nghĩ bạn là người đối đầu với mình. 2. Nói những lời ấm áp. Cổ nhân có câu, một lời nói hay, ấm cả ba đông. Khi nói chuyện, chúng ta phải hiểu đối phương cần gì, phải chú ý tới phương thức và giọng điệu của mình khi nói chuyện. Nếu lời nói ra khiến đối phương thấy thuận tai, thì đối phương sẽ cảm nhận được sự thân thiện của chúng ta. Bài 5. Chú ý giữ thể diện cho đối phương. Bạn còn nhớ nhân vật Matilde trong câu chuyện Sợi dây chuyền kim cương không? Cô ta vì không muốn tỏ ra nghèo hèn trong buổi họp mặt của công ty chồng, nên đã đến chỗ người bạn thân giàu có mượn sợi dây chuyền kim cương, và cô ta trở thành ngôi sao trong buổi tiệc đúng như mong đợi. Nhưng bởi lỡ làm rơi mất sợi dây chuyền ấy, nên cô không những phải làm việc vất vả khổ sở để trả nợ trong suốt 10 năm, mà còn mất đi tuổi thanh xuân quý giá của mình. Hành động của Matilde là biểu hiện cho việc ưa thể diện quá mức, và sự quá mức ấy đã hại chính cô. Chuyện vui là vậy, còn trong thực tế, giữ thể diện cũng là điều quan trọng. Ai cũng muốn hình tượng của mình trước mặt mọi người đều được đẹp. Để mình có thể diện, tránh việc người khác coi thường mình, đôi khi thể diện tương đương với sự tôn nghiêm và hình tượng của bản thân. Vì sao con người lại ưa thể diện như vậy? Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng mỗi người đều hy vọng có thể giữ được hình tượng tốt đẹp trước mặt người khác với mục đích được người khác chú ý và yêu mến. Khi nguyện vọng này bị người khác coi thường, hình tượng của bản thân bị hủy hoại, người ta sẽ bùng phát lòng tự tôn mãnh liệt hơn bình thường, từ đó nảy sinh cảm xúc chống đối và căm ghét những người đó. Trong lý luận tháp nhu cầu của Maslow đã chỉ ra, được tôn trọng và thực hiện giá trị của bản thân là nhu cầu cao nhất của con người. Nói một cách khác, mục tiêu cuối cùng mà con người theo đuổi chính là có thể diện. Người phương Đông rất chú trọng đến việc anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng. Anh giữ thể diện cho tôi sẽ giữ thể diện cho anh. Điều này có thể được giải thích bằng nguyên lý qua lại. Tức là khi con người nhận được sự giúp đỡ của người khác, thì sẽ nảy sinh cảm giác mắc nợ. Để đền bù, họ sẽ tìm cách trả lại cho người khác những ân huệ tương ứng. Trong công việc, quan hệ giữa ông chủ và nhân viên cũng cần thể diện để duy trì. Một ông chủ có thể diện chắc chắn là một người biết giữ thể diện cho nhân viên. Nếu không sẽ giống ví dụ dưới đây khiến mọi người đều khó xử. Chú thích, nguyên lý qua lại, reciprocity. Tín nhiệm thì sẽ được tín nhiệm, hoài nghi thì sẽ bị hoài nghi, yêu thì sẽ được yêu, hận thì sẽ bị hận. Khi chúng ta giữ thể diện cho đối phương cũng sẽ giữ thể diện cho chúng ta. Mọi thứ đều là qua lại. Hết chú thích. Bác Trương là nhân viên kỹ thuật lâu năm trong công ty, bình thường, tính tình rất ôn hòa, thân thiện với mọi người, được mọi người yêu mến. Các đồng nghiệp gặp vấn đề về kỹ thuật đều được muốn thỉnh giáo bác. Nhưng trong một buổi họp của công ty, giám đốc lại bắt được một lỗi nhỏ mà bác Trương phạm phải, phê bình rất nghiêm khắc trước mặt tất cả mọi người. Việc này khiến cho sắc mặt bác Trương bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Giám đốc tiếp tục chỉ trích bác, thậm chí còn nói những lời quá đáng như đừng tưởng mình là nhân viên lâu năm. Cuối cùng bác Trương không kìm được đã cãi nhau với giám đốc trước mặt mọi người. Mọi người đều rất ngỡ ngàng bởi bác Trương bình thường tính tình ôn hòa như vậy, sao lại xử sự với lãnh đạo như thế. Giám đốc cũng rất khó xử, vội vàng kết thúc cuộc họp. Về sau, bác Trương trở nên ít nói hơn, làm việc cũng không còn nhiệt tình như trước. Không lâu sau, bác xin nghỉ việc. Thực ra, giám đốc biết bác Trương là một nhân viên kỹ thuật xuất sắc. Bác nghỉ việc là một tổn thất cho công ty. Nhưng nghĩ tới việc không vui lần trước, giám đốc cảm thấy uy tín lãnh đạo của mình bị tổn thất, nên cũng không tiện níu kéo. Như vậy, chỉ vì hai chữ thể diện mà mọi sự trở nên tồi tệ. Vốn dĩ công việc của bác Trương trong công ty rất tốt, kinh nghiệm lâu năm, tay nghề giỏi, được mọi người kính nể. Nhưng vì bị giám đốc phê bình ngay trước mặt mọi người, nên bác cảm thấy không còn mặt mũi nào. lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, khiến bác cảm thấy tự ti và khó khăn trong việc giao tiếp ở công ty sau này. Vậy là bác chủ động bỏ việc để đi tìm chỗ làm khác. Còn giám đốc, từ sau khi bị bác Trương phản bác lại, cũng cảm thấy uy phong lãnh đạo giảm đi một nửa. Thực đúng là không giữ thể diện cho người khác, chính là không giữ thể diện cho mình. Chức vụ lãnh đạo lớn thì thể diện cũng sẽ lớn hơn nhân viên. Vì thế khi thể diện của lãnh đạo bị tổn hại một chút, vẫn có phần thay thế bù đắp được. Còn với nhân viên, cụ thể như bác Trương, thể diện chỉ có một chút, nếu không biết giữ là sẽ mất hết. Như vậy nhân viên cần cố gắng bảo vệ thể diện của người khác. Nhất là lãnh đạo, giữ thể diện cho người khác có thể khiến không khí căng thẳng trở nên ôn hòa, dễ chịu. Trung Hiếu là một nhân viên chăm sóc khách hàng của xưởng gỗ. Một hôm anh nhận được một cuộc điện thoại, người quản lý ở đầu dây bên kia vô cùng tức giận, lớn tiếng chỉ trích. Gỗ mà bên anh đưa tới chất lượng kém quá, hoàn toàn không đạt yêu cầu. Ông ta kiên quyết đòi trả hàng. Trung Hiếu lập tức tới đó. Trước tiên anh bày tỏ sự xin lỗi đối với người quản lý đang nổi trận lôi đình. Sau đó bảo nhân viên tiếp tục dỡ hàng, đồng thời sắp xếp những hàng mà khách hàng cho rằng không đạt yêu cầu sang một bên. Trung Hiếu phát hiện thì ra nguyên nhân không phải là chất gỗ kém, mà do chỉ tiêu quản lý chất lượng của khách hàng có sự không thống nhất với phía cung cấp sản phẩm. Lô gỗ này là thông trắng, nhưng người quản lý của khách hàng lại dùng chỉ tiêu gỗ cứng để kiểm định. Như thế rõ ràng là không hợp lý. Trung Hiếu mặc dù thông thạo các chỉ tiêu kiểm định chất lượng đối với gỗ thông trắng, nhưng anh lại không trực tiếp chỉ ra sai lầm của khách hàng, mà tỏ ra vô cùng khiêm tốn, thỉnh giáo khách hàng kiến thức kiểm định gỗ cứng. Còn quản lý của khách hàng vì được Trung Hiếu khen ngợi sở trường của mình nên cũng cảm thấy vui vẻ, không khí căng thẳng nhờ vậy cũng giảm đi. Tiếp theo Trung Hiếu khéo léo nhắc nhở khách hàng rằng trên cơ sở chỉ tiêu gỗ cứng thì việc kiểm định đối với thông trắng sẽ có chút chưa hợp lý. Nhân viên quản lý bắt đầu nhận ra sự sai sót của mình, thái độ cũng trở nên nhã nhặn hơn. Cuối cùng anh ta thẳng thắn thừa nhận mình còn thiếu kinh nghiệm với việc kiểm định hàng gỗ thông trắng, đồng thời thỉnh giáo Trung Hiếu các kiến thức có liên quan. Trung Hiếu giải thích rất kỹ càng với anh ta, rồi thẳng thắn nói, nếu không hài lòng, có thể trả hàng. Thiết nghĩ, nếu lúc ấy Trung Hiếu lập tức chỉ ra lỗi về kiến thức của quản lý này, thì quản lý sẽ nghĩ rằng, thằng nhóc con, không nhiều kinh nghiệm bằng mình, dám chế nhạo mình, thể diện bị động chạm, mâu thuẫn giữa hai bên sẽ càng thêm gay gắt. Nhưng Trung Hiếu thông minh, trước tiên đã thỉnh giáo sở trường của vị quản lý này để anh ta thể hiện kiến thức uyên bác, giữ thể diện cho anh ta, sau đó mới dám thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Đây quả là một cách làm thỏa đáng, một cách xử lý thông minh. Còn đối với nhân viên quản lý này mà nói, vì đã được giữ thể diện nên cảm thấy đối phương quá khiêm tốn, bản thân cũng cảm thấy rất ngại. Cuối cùng đã nhận hết lô gỗ này để bù đắp cảm giác mắc nợ của mình. Cổ nhân có câu, vuốt mặt phải nể mũi. Nỗi đau trong tim có thể giấu được, còn nếu thể diện không giữ được thì sẽ không biết giấu vào đâu. Vì thế chúng ta nhất định đừng làm tổn thương thể diện của người khác, dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho họ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Mỗi người đều hy vọng mình sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, đều hy vọng thể diện của bản thân được bảo vệ, giữ gìn. 1. Tìm cớ thoát thân cho đối phương. Một số người rõ ràng biết đối phương đang nói dối, nhưng lại không muốn bóc mẽ mà còn tìm cớ cho đối phương thoát ra. Đối phương sẽ cảm kích bạn, nghĩ rằng bạn giữ thể diện cho họ. Ngược lại, nếu bạn không chịu buông tha, bóc mẽ lời nói dối của anh ta trước mặt mọi người đến cùng, khiến anh ta mất thể diện, thì anh ta không những không sửa mà còn oán hận bạn suốt đời. 2. Biết cách cư xử tế nhị trước nỗi khó xử của người khác. Trong cuộc sống sẽ có lúc chúng ta sẽ gặp phải những tình huống khó xử. Bởi vậy, khi người khác nói sai, làm sai chuyện, chúng ta phải học cách giữ thể diện cho đối phương. Vờ ra vẻ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả. Sau khi đối phương xử lý xong thì chúng ta hãy xuất hiện. Hoặc nếu có thể thì chúng ta hãy cố gắng giúp người khác xử lý những chuyện khó xử này. Nhưng nhất định không được lộ vẻ coi thường, bởi làm như vậy biểu hiện không lịch. Chương 3. Khéo ăn nói mới có được thiên hạ. Bài 1. Dùng ngôn ngữ cơ thể rút ngắn khoảng cách đôi bên. Thời gian phụ nữ thân thiết với nhau nhanh tới mức khiến đàn ông phải kinh ngạc. Rõ ràng là vừa mới gặp nhau lần đầu tiên vào buổi sáng. Ấy vậy mà đến tối đã nói chuyện thân thiết chẳng khác nào chị em. Ngày hôm sau lại khoác tay nhau đi shopping. Nhìn phụ nữ tươi cười thì thầm, đàn ông không kìm được suy đoán. Rốt cuộc hai người này còn bao nhiêu điều cần nói. Với hành vi thân thiết tự nhiên của phụ nữ, các nhà tâm lý học đã làm một thí nghiệm thú vị. Họ để nam giới và nữ giới lần lượt vào hai căn phòng giống nhau và khóa cửa lại. Sau 3 tiếng, hai căn phòng của nữ giới vang lên tiếng cười không ngớt. Khi mở cửa phòng, gần như nữ giới đều khoác tay người ngồi bên cạnh, mỉm cười, không khí trong căn phòng rất hài hòa. Ngược lại, ở phòng bên kia, không khí rất căng thẳng, nam giới bắt đầu khó chịu, không yên, thậm chí còn hướng nắm đấm về nhau. Các nhà tâm lý học căn cứ vào quá trình thí nghiệm rút ra kết luận, nữ giới giỏi dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ tình cảm hơn, từ đó rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa đôi bên một cách hữu hiệu. Trong tâm lý học, khoảng cách giữa người với người được gọi là khoảng cách giao tiếp. Nó chỉ khoảng cách không gian giữa con người với con người khi giao lưu với người khác. Hơn, một nhà giả học người Mỹ căn cứ vào nghiên cứu của mình đã đưa ra các khoảng cách giao tiếp như sau. Khoảng cách xã giao là 1,22 đến 3,66 mét. Khoảng cách giữa bạn bè là 0 đến 0,03 mét. Phân tích qua thí nghiệm kể trên, có thể thấy nữ giới có tình cảm tinh tế hơn nam giới. Họ thiếu cảm giác an toàn, vì thế lại càng cần thông qua tiếp xúc cơ thể để rút ngắn khoảng cách của đôi bên, lấy điều đó để tăng thêm cảm giác an toàn trong lòng. Trong cuộc sống, người ta thường vì sự khác nhau giữa khoảng cách tình cảm của đôi bên mà bất giác điều chỉnh khoảng cách không gian. Sự thân thiết trong tình cảm có thể rút ngắn khoảng cách không gian, còn sự gần gũi về khoảng cách không gian lại có thể thúc đẩy sự thân mật về tình cảm giữa hai người. Những người bán hàng thông minh là người hiểu đạo lý này nhất. Chúng ta có thể nhớ lại việc mình vào cửa hàng mua quần áo. Nếu người bán hàng của một cửa hàng nào đó lạnh lùng nói, anh chị thích thì có thể thử. Còn người bán hàng của một cửa hàng khác thì nhiệt tình chào hỏi bạn, đồng thời giúp bạn mặc thử quần áo. Vậy thì cùng là một bộ quần áo, bạn sẽ muốn chọn quần áo của cửa hàng nào hơn? Dĩ nhiên là cửa hàng thứ hai rồi. Bởi vì trong quá trình đối phương giúp bạn điều chỉnh lại cổ áo, kéo tay áo, ngôn ngữ cơ thể thân mật của cô ấy đã rút ngắn khoảng cách tình cảm giữa hai người. Còn tâm lý người mua thì thường muốn mua đồ của người mà mình thân thiết và yêu mến. Trên thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều người có vẻ ngoài rất khó gần. Khi không đoán biết được tính cách của đối phương thì giao lưu ngôn ngữ thường không hiệu quả. Khi ấy, chúng ta có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để rút ngắn quan hệ của hai bên. Có thể xem một tình huống dưới đây. Ở tòa soạn, Khánh Linh là một người vui vẻ, hoạt bát. Có một lần, cô được phân công đi phỏng vấn một nhà văn nổi tiếng. Các đồng nghiệp thấy lo lắng thay cho cô vì đó là một nhà văn khó tính, nổi tiếng. Từ xưa tới nay, luôn từ chối cuộc phỏng vấn của bất kỳ tờ báo nào. Mấy lần trước, các đồng nghiệp của Khánh Linh đã thất bại, bởi dù có nài nỉ thế nào thì nhà văn cũng nhất định không chịu phỏng vấn. Tổng biên tập tòa soạn cũng nói trước với Khánh Linh điều này. Ông nói chỉ cần cô cố gắng hết sức là được, hoàn toàn không mong đến kết quả tốt đẹp. Nhưng không ngờ Khánh Linh đã nói chuyện với nhà văn đó cả buổi chiều và có được một bài phỏng vấn rất thành công. Các đồng nghiệp đều ngạc nhiên nói, cậu đúng là nhanh mồm nhanh miệng, thuyết phục được con người khó tính ấy. Không phải là cậu khóc lóc cầu xin người ta đấy chứ? Khánh Linh cười và nói, thực ra nhà văn này không khó tính lắm đâu. Lúc mình đi phỏng vấn, vừa hay gặp bác ấy đi chợ về. Mình sợ bác ấy không cho mình vào cửa, liền lao lên và gọi một tiếng, bác ơi! Sau đó cầm tay bác ấy nói, cháu rất thích sách của bác. Bác ấy khéo léo từ chối phỏng vấn. Mình liền cầm tay bác ấy, không chịu bỏ ra. Không còn cách nào khác, bác ấy liền cho mình vào nhà. Mình kê ghế ngồi cạnh bác ấy, thế là bác ấy kể cho mình nghe rất nhiều chuyện trước đây. Trong ví dụ trên, Khánh Linh chính là người đã vận dụng công dụng của ngôn ngữ cơ thể một cách thành công. Động tác lao tới cầm tay của cô ấy trong lần đầu gặp mặt đã rút ngắn khoảng cách với nhà văn. Có thể lúc đầu nhà văn cảm thấy đường đột, nhưng vì đối phương tiếp cận không ác ý, nên nhà văn này đã có sự gần gũi về tình cảm với cô gái lạ trong tình huống bị động. Cộng thêm với hành động không buông tay của Khánh Linh, chứng tỏ cô đáng yêu và thẳng thắn. Kê ghế ngồi cạnh càng dễ khiến người già cảm thấy thân thiết, vì thế mà nhà văn đã gỡ bỏ tâm lý phòng ngự lúc nào không hay. Trong cuộc sống, nhờ có ngôn ngữ cơ thể mà rất nhiều người trở nên thân mật và gần gũi nhau hơn. Nam nữ thanh niên thường do một lần nắm tay vô tình mà nảy sinh tình cảm yêu mến. Hai người bạn thân chiến tranh lạnh đã lâu, vì một lần ôm nhau khi gặp mặt mà xóa bỏ hiềm nghi trước đó. Động tác vỗ vai của lãnh đạo khiến nhân viên cảm thấy được quan tâm. Có số liệu cho thấy, một người muốn truyền đạt thông tin hoàn chỉnh của mình thì ngôn ngữ đơn thuần chỉ chiếm 7%, thanh điệu chiếm 38%, còn biểu đạt ngôn ngữ cơ thể chiếm tới 55%. Hơn nữa, những ngôn ngữ cơ thể này đều là hành vi bản năng của một người, vì thế tính lừa dối chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Ngôn ngữ cơ thể kịp thời và đúng lúc có thể giúp cảm xúc của đối phương thăng bằng, làm tăng thêm tình cảm giữa hai bên. Như thế cũng có thể khiến chúng ta có thêm nhiều bạn hơn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Ngôn ngữ cơ thể của một người có tác động rất mạnh tới cảm xúc của người khác. Nếu động tác của hai người có điểm giống nhau thì sẽ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa hai bên. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dùng ngôn ngữ cơ thể liên quan để biểu đạt tình cảm của mình. 1. Nở nụ cười. Có câu rằng không ai đánh người đang cười. Mỉm cười là thể hiện cảm giác thân thiết của mình với người khác. Chúng ta muốn để lại ấn tượng nhiệt tình, thân thiện cho người khác thì hãy mỉm cười thật nhiều. Đây cũng là phương thức trực tiếp nhất, đơn giản nhất để chúng ta nhận được sự chào đón của họ. 2. Dang rộng đôi tay. Khi bạn dang rộng tay ra đón nhận đối phương sẽ cảm thấy bản thân mình đang được chào đón. Từ đó sẽ có cảm giác thân thiết với bạn. Ngược lại, nếu đối phương đến bạn đứng khoanh tay hoặc ngồi im thì đối phương sẽ cảm thấy bị ghẻ lạnh, sẽ rất không vui. Bài 2. Nói tốt câu đầu tiên. Trong cuộc sống hàng ngày, phương thức giao lưu hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất để kết bạn là trò chuyện. Trong đó câu đầu tiên là quan trọng nhất, bởi vì câu đầu tiên hay hoặc không hay có thể phản ứng được sự tu dưỡng của một người. Đó chính là hiệu ứng đầu tiên trong tâm lý học. Hiệu ứng đầu tiên hiểu là con người sẽ ghi nhớ sâu sắc ấn tượng đầu tiên với sự vật mà mình tiếp xúc. Ấn tượng này sẽ ảnh hưởng tới phán đoán chủ quan của con người đối với sự vật trong thời gian dài và sẽ rất khó thay đổi. Như vậy, có thể hiểu rằng câu đầu tiên trong trò chuyện có thể cho người ta hy vọng, có thể khiến người ta sôi nổi, có thể khiến người ta thất vọng, còn có thể khiến người ta mất đi cơ hội giao lưu thêm một lần nữa. Đôi khi lời mở đầu thú vị của một cuốn tiểu thuyết sẽ khiến người ta nghĩ rằng đây là một cuốn sách đặc sắc, còn lời mở đầu tẻ nhạt sẽ khiến người ta nghĩ rằng đó là dấu hiệu của một buổi diễn thuyết nhàm chán. Khi gặp người khác, một câu chào không lễ phép sẽ khiến người ta cảm thấy bạn là người thô tục vô lễ. Chu Mẫn là giám đốc nghiệp vụ của một công ty, có lần cô đi công tác ở miền núi để bàn chuyện làm ăn với khách hàng hợp tác với công ty. Do không quen ở thời tiết giá lạnh miền núi, nên vừa xuống xe cô đã phàn nàn với khách hàng của mình. Trời ơi, cái thời tiết quỷ quái này, không biết dân ở đây sống sót kiểu gì. Đối tác là người sinh sống ở nơi này, vừa nghe câu nói ấy, vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ lập tức giảm đi một nửa, nhưng lại không tiện phản bác nên chỉ khách sáo nói phụ họa về tình hình thời tiết khắc nghiệt. Thực ra Chu Mẫn sau đó đã thể hiện chuyên môn nghiệp vụ của mình một cách xuất sắc, cô miêu tả về ưu thế hạng mục của công ty cô vô cùng thấu đáo. Nhưng đối tác không hề tỏ ra nhiệt tình, cuối cùng quyết định không hợp tác với công ty Chu Mẫn. Sai lầm của Chu Mẫn ở chỗ không biết cách nói hay câu đầu tiên, cô đã đánh giá thấp ảnh hưởng của câu nói đầu tiên đến tâm lý của đối phương. Khi nói rằng thời tiết quỷ quái là cô đã làm tổn thương tới tình cảm quê hương của người khác. Mặc dù việc hợp tác giữa hai công ty và việc này là hai chuyện khác nhau, nhưng ấn tượng đầu tiên mà Chu Mẫn để lại là vô lễ, không lịch sự, đối phương sẽ nghi ngờ. Một công ty phái một nhân viên không có tố chất đến đàm phán thì liệu có thể tin tưởng công ty này được không? Một học giả nào đó đã nói, trọng điểm của buổi giao lưu nằm ở 5 phút đầu tiên khi họ tiếp xúc với nhau. Một bộ phim hay thì yêu cầu là ngay từ cảnh quay đầu tiên đã phải nắm được trái tim của người xem. Một nhân vật hoàn hảo thì yêu cầu từ đầu tiên đã phải thể hiện được đặc trưng tính cách. Vương Hy Phượng, một phụ nữ xinh đẹp nhưng lại vô cùng chua cay, cay nghiệt trong Hồng Lâu Mộng, chính là cao thủ trong tâm lý học. Cô ta biết rõ tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên, nên ngày đầu tiên Lâm Muội Muội vào phủ, cô ta liền dùng một tràng cười sảng khoái và câu nịnh. Đúng là một người chuẩn mực, hôm nay tôi đã được gặp rồi. Khiến Lâm Muội Muội đỏ mặt nhưng cảm thấy sung sướng. Chú thích: trong tâm lý học, hiệu ứng đầu tiên, primacy effect, là hiệu ứng con người khi tiếp xúc lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên với đối phương sẽ ảnh hưởng tới sự đánh giá và nhìn nhận của đối phương sau này. Cụ thể là chỉ ấn tượng đầu tiên của đối phương trong lần đầu gặp mặt, về dáng vẻ, trang phục, phong thái, cách nói năng, nét mặt, lễ tiết, hết chú thích. Nói tốt câu đầu tiên có thể khiến người khác nảy sinh hứng thú và thiện cảm với bạn. Muốn làm được điểm này, cách đơn giản là bạn nên khen ngợi đối phương một chút, tỏ vẻ bí ẩn một chút và có thêm một chút hài hước. Trong số những phương thức đó thì khen ngợi là cách thức hữu hiệu nhất. Bậc thầy tâm lý học Dale Carnegie nói, trong lòng mỗi người đều nghĩ rằng bản thân mình có một đặc điểm nào đó ưu tú hơn người khác. Là người thì ai cũng đều có ham muốn được khen ngợi và tôn trọng. Ông đã kể một câu chuyện xảy ra với bản thân mình. Ông đã thử trò chuyện với những người xa lạ bên cạnh mình. Ông chọn người đưa báo ngày nào cũng đưa báo đến. Người này bình thường rất ít nói. Nhiều nhất là chào khách rồi đi. Có một hôm khi anh ta đến đưa báo, Kennedy nói, này anh, tôi phát hiện tóc của anh dẹp. Đầu tiên anh ta sững người, sau đó lộ vẻ vui mừng và nói, cảm ơn ông. Lúc anh ta đi còn quay lại nói với Kennedy, thực ra rất nhiều người đều nói tóc của tôi đẹp. Thứ hai là bí ẩn. Thủ pháp này thường được dùng nhiều nhất trong các tiểu thuyết trinh thám. Có thể thấy những lời giới thiệu thế này. Đây là vụ án giết người trong mật thất bí ẩn nhất lịch sử. Thật bí ẩn khi cửa sổ và cửa ra vào đều khép kín. Lẽ nào đây là một vụ án ma quỷ sao? Cách nói này khơi dậy trí tò mò của độc giả, khiến họ muốn đọc đến trang cuối cùng. Nếu bạn đang bận làm việc, không muốn bị người khác làm phiền, nhưng có người lại nói với bạn, buổi chiều ra ngoài được không? Mình muốn nói chuyện với cậu một chút. Có thể bạn sẽ khéo léo từ chối, lần sau đi. Nhưng nếu anh ta thay bằng cách diễn đạt khác, có một chuyện mình nghĩ đã rất lâu mà không biết có nên nói với cậu không. Thôi, không nói với cậu thì tốt hơn. Cậu cũng đừng hỏi nữa. Chắc chắn bạn sẽ tò mò quay sang xin người đó nói với bạn, cho dù người đó có thái độ kiên quyết, không nói thì bạn cũng sẽ bắt anh ta nói bằng được. Thực ra điều này là một sự đánh lừa tâm lý, bởi mong muốn của anh ta là muốn bạn nghe anh ta nói chuyện. Cuối cùng là hài hước. Tâm lý học nói, hài hước và xử lý việc bị người khác chế nhạo một cách thông minh là trí tuệ cao nhất. Ví dụ một học giả nổi tiếng đến trường đại học để diễn thuyết, câu nói đầu tiên của ông ta là, trong số những người ngồi đây có bạn nào lớn tuổi hơn tôi mà vẫn chưa tốt nghiệp không? Câu nói này khiến mọi người cười ồ lên, sau đó buổi diễn thuyết diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong giao tiếp, con người không chỉ chú ý đến ấn tượng đầu tiên về vẻ ngoài, trang phục mà còn phải chú ý đến câu đầu tiên nên nói thế nào. Nói tốt câu đầu tiên thì ấn tượng tốt đẹp của bạn sẽ lưu lại trong lòng đối phương. 1. Chủ động hỏi thăm. Khi vừa làm quen với người khác, bạn hãy dùng ngữ khí tôn kính để chủ động hỏi thăm đối phương. Như thế, đối phương sẽ cảm thấy bạn rất chân thành, rất nhiệt tình, sẽ nhanh chóng xua đi tâm lý đề phòng, khiến hai bên muốn xích lại gần nhau hơn. 2. Câu đầu tiên phải gợi được sự cộng hưởng của đối phương. Khi nói câu đầu tiên, tốt nhất là làm sao để có thể gợi lên sự cộng hưởng của đối phương, khiến đối phương dễ dàng tiếp cận bạn về mặt tình cảm. Lời bạn nói phải khiến đối phương nghe lọt tai và dễ hiểu. Nếu không, sai một ly, đi một dặm. Bài 3. Người biết tìm chuyện để nói mới là người bản lĩnh. Giữa người quen và bạn bè, bạn có thể nói hết chuyện này đến chuyện khác. Từ chú chó con mới nuôi đến kiểu tóc mới đổi và vô số những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Vậy giữa những người lạ thì sao? Mỗi buổi sáng khi đợi xe buýt, rất nhiều người đều ngồi đọc báo một mình, hoàn toàn không nói chuyện với người bên cạnh. Có thể mọi người nghĩ rằng không cần thiết, cũng có thể nghĩ rằng không có chuyện để nói. Đối với người ngồi bên cạnh trên xe buýt hoặc người qua đường thì mọi người có thể chọn cách im lặng đi lướt qua. Nhưng khi có công việc cần thiết hoặc trong trường hợp xã giao buộc phải nảy sinh mối liên hệ nào đó với người xa lạ trước mặt, thì bạn phải làm thế nào để bắt chuyện với đối phương, để giữa hai bạn có chuyện gì để nói. Ví dụ, giới thiệu sản phẩm với khách hàng, đến các tỉnh khác bàn chuyện đầu tư với giám đốc trong buổi khiêu vũ mời cô gái xinh đẹp lạnh lùng bên cạnh cùng nhảy. Chúng ta nên biết một điều, có chung một chủ đề để nói là điều tốt, nhưng nếu không có chủ đề để chung thì chúng ta cần tạo ra chủ đề. Chẳng hạn, trong phim có câu đối thoại bắt chuyện kinh điển. Thưa cô, sao tôi thấy cô rất quen nhỉ? Đây chính là cách không có chuyện phải tìm ra chuyện điển hình. Thông thường, khi gặp cách bắt chuyện này, chỉ cần bạn không phải là người có vẻ lưu manh, côn đồ bẩm sinh, ngữ khí thành thực, thì người khác sẽ lịch sự đáp lại một câu, thật sao? Bạn có thể nhân cơ hội đó nói, đúng vậy, cô rất giống một người bạn học của tôi. Cô ấy học chuyên ngành du lịch, rất xinh, bây giờ đang làm việc cho Tổng cục Du lịch. Có thể đối tượng sẽ tiếp tục hỏi bạn học của bạn bao nhiêu tuổi, trước kia học trường nào. Có phải bạn đã tìm ra một điểm chung rồi không? Như vậy, chính là không có chuyện, cũng có thể tìm ra chuyện rồi đấy. Bạn hãy xem mình có nắm được mấy sách lược tấn công dưới đây không nhé. 1. Đặt ra một tình huống khiến đối phương trả lời một cách không đề phòng cho dù rất ngắn gọn. 2. Nhất định phải khen ngợi, không ai từ chối lời khen cả. 3.